Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 18. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tựa đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình với đề tài Trọng Tâm Chương Trình Đấng Christ Hội Thánh phần 3. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 18 đến đoạn 3 câu 11. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một Thánh Linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phăng phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta.
Sau khi thiết lập chủ đề chính của tác giả và cũng đã thiết lập dàn bài theo đơn vị chính của ý tưởng mà tác giả trình bày, để sự giảng giải của chúng ta nằm dưới sự chủ động của phần Kinh Thánh đang học theo định ý của tác giả mà Thánh Linh đang sử dụng để dạy dỗ cho chúng ta điều mà chúng ta cần lắng nghe, học hỏi, vâng phục và làm theo, thì đây là thời gian thích hợp để tham khảo một số học giả, cũng như tham khảo các sách giải nghĩa để so sánh xem dàn bài của chúng ta thiết lập có đầy đủ không, có thiếu sót gì không, có bị lạc đề hay không, tổng quát quá, đơn giản quá, hay quá chi tiết, quá nhiêu khê. Nhưng trong phần tham khảo các học giả, chúng ta cũng phải để ý các học giả nào cũng đang đi trong tiến trình tìm biết định ý của tác giả, chứ không phải chỉ là bình luận theo ý riêng, thì đó mới là những nguồn tham khảo đáng tin cậy. Trong loạt bài này của chúng ta, để tiêu biểu cho phần tham khảo này, chúng ta đọc theo tài liệu những nguyên tắc đầu tiên. Việc hiểu rõ bối cảnh của phân đoạn này trong thư tín gửi cho hội thánh tại thành Epheso, cũng như trong chức vụ của sứ đồ Phaolô lúc bấy giờ là rất quan trọng. Thư tín này đã được viết gửi cho hội thánh tại thành Epheso để thúc giục họ phải sống một đời sống xứng hiệp với sứ mệnh của Đấng Christ. Nửa đầu của bức thư mở ra toàn bộ chương trình của Đấng Christ, sự tể trị của Ngài cùng ơn kêu gọi mà họ đã nhận. Nửa còn lại mô tả cách họ phải sống sao cho xứng hiệp với chương trình của Đấng Christ cùng mọi sự dạy dỗ mà Ngài đã bày tỏ ra trên đời sống của họ. Trong phân đoạn mà chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô nói rằng công tác của ông gồm có hai phần. Trong đoạn 3 câu 8 tới câu 10, ông được giao cho trách nhiệm phải rao giảng tin lành và soi sáng cho mọi người biết được lẽ mầu nhiệm. Trách nhiệm đem tin lành đến với các dân ngoại của ông đã được tỏ ra khi ông cải đạo trên con đường đến thành Đa-mách. Quý vị có thể đọc câu chuyện đó ở Công vụ các sứ đồ đoạn số 9. Ở đây ông thêm vào phần mô tả công việc của ông bằng cách nói rằng ông đã được dặn dò phải tỏ ra chương trình của Đấng Christ cho hội thánh của Ngài. Chữ quản trị ra từ hai chữ trong tiếng Hy Lạp, đó là nhà và luật lệ. Dịch sát nghĩa thì nó có ý nói về luật lệ trong gia đình, trật tự trong nhà hay là quản trị, và thường được dùng để nói về một chương trình. Công việc của sứ đồ Phaolô là phải tỏ ra cho hội thánh biết chương trình của Đấng Christ dành cho hội thánh của Ngài, là việc ông đã làm qua các thư tín gửi cho họ. Trong Ephesos đoạn 2 câu 1 tới câu số 17, sứ đồ Phaolô nói rằng các dân ngoại bị phân cách khỏi mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời hành động qua dân Israel hay là người Do Thái. Giờ đây, vì cớ sự chết và sự sống lại của Đấng Christ mà bức tường giữa người Do Thái và các dân ngoại đã bị phá đổ. Cho nên, những người nào tin, bao gồm người Do Thái và dân ngoại, thì đều được như nhau, đều được bước vào một gia đình mới là nhà của Đức Chúa Trời, là hội thánh. Chương trình mới này, việc người Do Thái và các dân ngoại hiệp làm một trong cộng đồng mới được gọi là hội thánh, là một lẽ mầu nhiệm trong đoạn 3 từ câu 1 tới câu số 7. Thuật ngữ mầu nhiệm đề cập tới một việc vốn kín giấu trong quá khứ nhưng nay đã được tỏ ra. Sứ đồ Phaolô có vai trò đặc biệt trong việc tỏ ra lẽ mầu nhiệm này, đem trật tự mới này phơi bày ra ánh sáng. Trong phân đoạn này, ông trình bày một vài phương diện quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta lưu ý đến chương trình này là hội thánh của Ngài, là cách mà qua đó thế gian sẽ hiểu biết sự khôn ngoan của chính Đức Chúa Trời. Ngay cả các thế lực trên trời và bên dưới đất cũng sẽ nhìn thấu sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua hội thánh của Đấng Christ. Đoạn 3 câu 10. Rõ ràng, hội thánh chính là trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho vũ trụ, và đó cũng sẽ là trọng tâm để Đức Chúa Trời làm thành mọi ý định của Chúa. Chúng ta cũng hãy chú ý cách thức mà ông mô tả cộng đồng mới các tín hữu này, cả người Do Thái và dân ngoại. Ephesos đoạn 2 câu 18 đến câu 22, Phaolô dùng hai hình ảnh, đó là người nhà và đền thờ. Đây là một đền thờ sống, một cộng đồng các tín hữu được xây trên nền tảng của các sứ đồ và tiên tri. Tất cả mọi ghi chép đều được lưu trữ lại dưới dạng các thư tín của Tân Ước gửi đến cho các hội thánh và các cấp lãnh đạo hội thánh. Còn các sách phúc âm thì mô tả cuộc đời, chức vụ và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Đấng Christ là đá góc nhà, là nền mà tòa nhà được dựng lên. Hội thánh là một cộng đồng sống động mà ở đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị để làm chứng kết trọn vẹn cho toàn nhân loại về một Đức Chúa Giê-xu Christ. Hội thánh chính là trọng tâm chương trình của Đấng Christ dành cho thời đại ngày nay. Ngài có một chương trình đặc biệt dành cho hội thánh của Ngài. Một phần công tác của sứ đồ Phaolô đó là tỏ ra cho các hội thánh được thấy điều này. Qua đó, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ cho hết thảy những ai chịu nhìn xem, ngay cả các thế lực trên trời và bên dưới đất cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy được một cách hết sức rõ ràng vai trò rất quan trọng của hội thánh trong đời sống cá nhân và tập thể của người tín đồ, đồng thời cũng rất quan trọng trong sự thi hành chương trình nước Chúa. Bắt đầu từ trong đoạn 1, sứ đồ Phaolô đã nói về ơn phước kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã được ban cho trong ân sủng của Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một sự ban cho tổng hợp dồi dào, vô điều kiện, gồm tất cả những phước hạnh mà chúng ta cần để sống cuộc đời tin kính trước mặt Chúa, để tận hưởng Chúa bây giờ và tận hưởng Chúa trong cõi đời đời. Bắt đầu từ câu 3 của đoạn 1, sứ đồ Phaolô đã viết: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Và ông định nghĩa phước hạnh này là kết quả của sự chọn lựa tể trị của ân điển Chúa. Đó là trong tấm lòng đời đời của Chúa, Chúa đã chọn và cứu những người thuộc về Ngài. Câu số 5. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giêsu Christ theo ý tốt lành của Ngài. Và sự chọn lựa ân điển này đã được thực hiện tại thập tự giá của Đức Giêsu Christ. Sự chết của Chúa thực nghiệm sự ban cho cứu rỗi trong đời sống của mỗi chúng ta là con cái Chúa. Câu số 7. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Và sự cứu rỗi được ban cho trong ân điển Chúa là sự cứu rỗi đời đời, bảo đảm cho chúng ta những người tin Chúa một cơ nghiệp đời đời ở trong Chúa. Câu số 11. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên cả dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ý định chọn lựa của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời được thực nghiệm tại thập tự giá của Chúa Christ Jesus, được bảo toàn cho đến cõi đời đời về sau. Và sứ đồ Phaolô nói tiếp, trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Câu số 13. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy cho những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Sự cứu rỗi được bảo đảm bởi ý định đời đời của Đức Chúa Trời, bởi công việc đời đời của Đức Chúa Jesus Christ và bởi sự bảo chứng toàn vẹn đời đời của Đức Thánh Linh. Đó là chương trình mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho sự vinh hiển của Chúa Christ Jesus. Nhưng sứ đồ Phaolô không ngừng lại tại đó, và đây là chỗ chúng ta nhấn mạnh ông nối kết với vai trò của hội thánh là trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời, là phương tiện Chúa dùng để đem tin lành của Chúa đến với những người Chúa đã chọn để ban ân điển cứu rỗi, và là môi trường chính yếu để sống đạo, sống đức tin, sống bày tỏ kết quả của ân điển Chúa. Cho nên ông tiếp tục trong câu số 15. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Giêsu Christ và tình yêu thương anh em đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Sau khi nói về chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, ý định đời đời của Chúa, sự cứu rỗi tại thập tự giá, gia sản đời đời trên trời, sự bảo toàn, ấn chứng của Đức Thánh Linh, thì ông nói đến môi trường thực nghiệm, ông nói đến chỗ có thể đo lường được sự sống, sự thật hữu của sự cứu rỗi, bông trái của đức tin. Và sứ đồ Phaolô chỉ ra đây là môi trường của hội thánh, đây là cộng đồng hội thánh. Đức tin của người tín đồ với Chúa Christ Jesus được bày tỏ ra trong môi trường của hội thánh. Sau khi tôi nghe đức tin anh em hướng về Đức Giêsu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, đức tin hướng về Đức Giêsu và tình yêu thương đối với các thánh đồ được để song song với nhau trên một căn bản chung với nhau. Đó là bằng cớ chứng minh sự thật hữu của ân điển Chúa đã làm việc trong đời sống, sự chọn lựa của Chúa đã thành hình, sự cứu rỗi tha tội đã được xảy ra, sự sống đời đời và cơ nghiệp đời đời đã được bảo đảm, ấn chứng của Đức Thánh Linh và kết quả của công việc Ngài làm bày tỏ ra trong lòng. Cho nên bằng cớ dấu hiệu được bày tỏ ra trong môi trường của hội thánh, giữa các thánh đồ, trong tình yêu thương của anh em, nơi đức tin hướng về Đức Giêsu Christ được bày tỏ ra khi được sống động thực hành giữa cộng đồng các thánh đồ. Và lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô trong phần này một lần nữa bày tỏ ra tầm quan trọng của hội thánh trong đời sống đức tin của từng tín đồ, đồng thời trong chương trình bày tỏ của Đức Chúa Trời về nước Ngài và về sự vinh hiển của con Ngài là Chúa Christ Jesus. Ông nói tiếp trong đoạn 1 câu 17, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Chúng ta cần ngừng lại để chỉ ra rằng, Phaolô cầu nguyện cho sự tăng trưởng của người tín đồ trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, sự soi sáng để biết điều trông cậy và sự kêu gọi của Chúa là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển ra sao, thì tất cả những điều này được nối kết với cộng đồng hội thánh, được đặt để với hội thánh làm trọng tâm, đó là cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là như thế nào, là làm sao, và quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin, đối với tất cả cộng đồng dân Chúa trong đức tin là lớn dường nào. Rồi sứ đồ Phaolô tiếp tục ý niệm này để nói về sự mặc khải của Chúa, sự vinh hiển tỏ bày của Chúa, quyền năng lạ lùng của Chúa được thực nghiệm trong đời sống đức tin qua hội thánh Chúa. Ông nói tiếp trong câu 20 về quyền năng tối thượng của năng lực Chúa mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hậu đế nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Quyền năng sống lại của Đấng Christ, quyền năng cai trị của Đấng Christ, sự cao trọng của Đấng Christ trên hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, và quyền tể trị bắt phục của Chúa trên tất cả mọi loài, thì tất cả những lẽ đạo này được bày tỏ ra trong môi trường nào, nối kết với phương tiện nào, được bày tỏ đầy đủ rõ ràng hơn hết ở đâu? Trả lời, trong hội thánh, qua hội thánh. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Và điều Phaolô nói kế tiếp là một điều hết sức mầu nhiệm và rất quan trọng trong sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu và trong kinh nghiệm sống động nối kết với Ngài. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu là sự đầy đủ bày tỏ trọn vẹn về Đức Chúa Cha như có hình. Thì ở đây sứ đồ Phaolô đặt để một vấn đề tương tự, đó là hội thánh cũng là sự đầy đủ bày tỏ trọn vẹn về Đấng Christ như có hình. Nếu chúng ta cần biết đến Đức Chúa Cha thì phải biết Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Con. Ai thấy Đức Chúa Con thì thấy Đức Chúa Cha. Thì ở đây một sự tương tự mầu nhiệm Chúa phán qua ngoài bút của sứ đồ Phaolô, đó là tất cả những gì Chúa bày tỏ về chính Ngài sẽ được bày tỏ ra trong hội thánh và qua hội thánh. Hội thánh là trọng tâm trong sự giải bày, rao truyền lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu. Sứ đồ Phaolô tiếp tục nhấn mạnh sự nối kết này, trọng tâm của hội thánh trong chương trình của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn số 2. Sau khi trình bày sự cứu rỗi bởi ân điển được ban cho bởi Đức Chúa Trời cách nhưng không qua đức tin và kết quả của sự cứu rỗi này, thì người Do Thái lẫn dân ngoại bây giờ được hiệp làm một, thành một dân thuộc về Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời, tức là người nhà của Đức Chúa Trời. Thì trong đoạn 2 câu 19 trở đi, ông nói về nền tảng của hội thánh Chúa là lẽ thật mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên nền đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Hội thánh được xây dựng trên một cái nền, và nền đó là lời của Đức Chúa Trời, lời Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh được mặc khải ban cho các sứ đồ và các đấng tiên tri. Và sứ điệp của Kinh Thánh là Chúa Cứu Thế Giêsu. Nội dung của Kinh Thánh là Chúa Cứu Thế Giêsu. Sự mặc khải được ban cho hội thánh và được tuyên rao qua hội thánh là Chúa Cứu Thế Giêsu. Chính Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà. Và sự liên hệ của một tín hữu đối với Chúa Giêsu thì không phải là một sự liên hệ cá nhân với Chúa mà thôi, nhưng là sự liên hệ trong hội thánh và qua hội thánh với Chúa là nền tảng căn bản của hội thánh. Và sự liên hệ trong hội thánh, sự kết nối trong hội thánh được bày tỏ qua hình ảnh nối kết chặt chẽ thứ tự. Cả cái nhà đã được dựng trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Và bây giờ định nghĩa sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu qua cái nhà đền thờ thánh là hội thánh Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Như vậy chúng ta đã thấy tầm quan trọng của hội thánh trong sự liên hệ đến kinh nghiệm cứu rỗi và sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu trong đoạn 1. Trong đoạn 2 chúng ta thấy tầm quan trọng của hội thánh được gây dựng trên nền tảng của lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu để nuôi dưỡng, gây dựng, kết nối tất cả những người tin nơi Chúa Giêsu trong một cái nhà, trong một gia đình, trong một đền thờ thánh, nối kết với Chúa trong liên hệ thờ phượng là nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Bây giờ một lần nữa trong đoạn 3, sứ đồ Phaolô trở lại nhấn mạnh về tầm quan trọng của hội thánh trong sự rao báo bày tỏ lẽ đạo về chương trình của Đức Chúa Trời và nước Ngài. Ông nói là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, ông đã được ban cho một trách nhiệm rất lớn là bày tỏ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Giêsu Christ. Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu số 2. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời đã ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài đã vì anh em phó cho tôi, thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Và câu hỏi là sự mầu nhiệm đó là gì? Lẽ mầu nhiệm đó là chương trình của Đức Chúa Trời qua hội thánh, hay là hội thánh được đem vào chương trình của Đức Chúa Trời trong sự mặc khải bày tỏ về Chúa Cứu Thế Giêsu và nước Ngài? Đoạn 3 câu số 6 trở đi. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là cả đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Giêsu Christ. Như vậy, hội thánh là tất cả những người cùng một đức tin, cùng kế tự gia sản đời đời, là chi của đồng một thể, cùng có phần chung, ơn phước chung về lời đã hứa trong tin lành của Chúa Christ Jesus. Thời đại hội thánh, công việc của hội thánh, chức vụ của hội thánh là lẽ đạo chỉ được bày tỏ trong thời Tân Ước mà thôi qua các sứ đồ. Đây là lẽ đạo mà các đấng tiên tri trong thời Cựu Ước đã không được ban cho, không thấy được trong tầm nhìn của mình. Cho nên các sự dạy dỗ về hội thánh, dữ kiện về hội thánh, chương trình của hội thánh không được bày tỏ ở trong Cựu Ước. Nhưng bây giờ sự mầu nhiệm này đã được bày tỏ ra trong Tân Ước qua các sứ đồ thánh của Chúa Christ Jesus. Sứ đồ Phaolô nói về đặc ân đã được ban cho ông để bày tỏ sự mặc khải mới này, là sự mặc khải về tầm quan trọng của hội thánh trong chương trình của Đức Chúa Trời. Câu số 8. Ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết của mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Và lẽ mầu nhiệm bày tỏ này nói đến tầm quan trọng của hội thánh Chúa trong mục đích mặc khải của Chúa cho sự vinh hiển của Chúa và con Ngài và nước Ngài. Câu số 10. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Sự mặc khải tối hậu của Đức Chúa Trời về Chúa Christ Jesus được bày tỏ ra trong hội thánh và qua hội thánh, nghĩa là trên căn bản của lời Kinh Thánh đã được ban cho hội thánh làm nền tảng, thì bây giờ hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Sự khôn sáng mọi bề, mọi đường của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra như thế nào, được bày tỏ ra qua phương tiện nào, được cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Như vậy, cậy hội thánh, qua hội thánh, trong hội thánh thì sự nhận biết Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Người ta, mà không phải chỉ con người mà thôi, kể cả thế giới siêu nhiên, được biết, được hiểu, được thấy sự khôn ngoan mọi bề của Đức Chúa Trời qua hội thánh, khi hội thánh làm tròn sứ mệnh rao truyền lẽ đạo tin lành về Chúa Christ Jesus. Chúng ta đọc thêm một vài ý niệm được trích dẫn trong tài liệu Những Nguyên Tắc Đầu Tiên Về Hội Thánh. Chúng ta đã nhìn thấy những gì Đấng Christ đã làm cho dân sự nói chung. Ngài đã ban cho họ địa vị được là thuộc viên trong cộng đồng mới, sáng láng và yêu thương, biến họ thành người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời như trong Ephesos đoạn 2 câu 19. Có lẽ chúng ta đã đánh mất đi nhận thức về tầm quan trọng căn bản của cộng đồng cơ đốc và nghĩ rằng hội thánh chỉ đơn thuần là những tổ chức phụ trong guồng máy cơ đốc giáo. Chúng ta nghĩ rằng phúc âm chỉ để nói cho người ta biết làm thế nào để được cứu. Nhưng trong thư tín gửi cho người thành Ê-phê-sô, sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng ơn cứu rỗi dành cho từng cá nhân cũng như cho tập thể cộng đồng đều là những phần quan trọng của phúc âm. Hội thánh không phải là phương tiện thứ yếu để giúp cho người ta được cứu, cũng không phải là những nhà cung ứng tạm thời về sự quan phòng và bảo hộ trong khi chúng ta còn sống trên đất này. Mục tiêu dài hạn của Đức Chúa Trời đó là tạo ra một xã hội gồm có những con người được đổi mới, sáng láng, thánh khiết mà chính Ngài sẽ lưu ngự giữa vòng cộng đồng đó. Có nhiều ẩn dụ để mô tả hội thánh trong mối liên hệ với Đấng Christ, đó là nhà của Ngài được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá gốc nhà. Ephesos đoạn 2 câu 19 tới câu 21. Đó là thân thể thuộc linh của Ngài, là sự đầy đủ của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ephesos đoạn 1 câu 23. Và hội thánh cũng được so sánh là cô dâu của Chúa, đối tượng của tình yêu thương và sự tiếp trợ của Ngài. Trong Ephesos đoạn 5 câu 25 tới câu 33. Thế thì hội thánh không phải là ý nghĩ nảy ra cách muộn màng trong tâm trí của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã hoạch định cho hội thánh từ trước vô cùng và đã lập nền cho hội thánh qua sự chết và sự sống lại của con Ngài. Đức Chúa Con đã sửa soạn cho hội thánh về hình thức tổ chức và sự phát triển của hội thánh bằng cách dạy dỗ những môn đệ của Ngài về sứ mệnh của họ và mặc lấy quyền phép cho họ bởi Đức Thánh Linh Ngài. Hội thánh chẳng có thiết hữu nào giống như Chúa của họ. Nếu cơ đốc nhân phải yêu mến những gì Chúa yêu, thì họ phải yêu mến hội thánh. Như vậy, để tóm tắt, học về Đấng Christ gắn liền với việc học về hội thánh. Khi chúng ta tìm hiểu đức tin của một người, chúng ta nên hỏi họ cách cá nhân rằng người đó nghĩ gì về Đấng Christ và hội thánh của Ngài. Nghĩa là khi chúng ta biết được thái độ và tình yêu thương của một người đối với hội thánh, thì chúng ta cũng biết được thái độ và tình yêu thương của người đó đối với chính của Chúa Giê-xu. Nếu một người am tường về sự quan trọng, tính cách trọng tâm của Hội Thánh Chúa trong chương trình của Chúa, thì người đó đứng vào một chỗ có thể lãnh hội được sự mặc khải bày tỏ khôn ngoan của Đức Chúa Trời từ trong lời của Ngài. Bởi vì Hội Thánh được đặt trên căn bản của lời Kinh Thánh, và Đức Chúa Trời đã thẩm định rằng sự khôn ngoan giàu có vô lượng của Ngài sẽ được cậy Hội Thánh mà bày tỏ ra.
Đồng tôn vinh Ngài, thờ phượng Cha, Chúa của muôn loài. Thần linh ơi, Ngài diệu con mãi, ngự trong tâm con. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, nơi chúng ta hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta hiệp một trong Chúa. Ơn phước lớn thay Chúa đã cho ta. Thật vui thay hiệp với nhau cùng thờ Giê-xu đấng cứu linh hồn. Vì thần linh Ngài trên ta mãi trong Cha, dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay Chúa đã cho ta.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Sống giữa bao người cùng đi với Ngài trong mỗi lúc. Chăm lo dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta hiệp một trong Chúa Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Từ trên nơi cao, từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta hiệp một trong Chúa Cha, ơn phước lớn thay Chúa đã cho ta.